trao đổi về những xu hướng phát triển trong ngành, thì tụi mình có phát hiện cùng với nhau một cái chủ đề nó cũng khá là interesting một tí về định hướng làm việc của các bạn trẻ marketing hiện nay. Đó chính là xu hướng multitasking. Liệu đây có phải là thử thách cho marketer trong giai đoạn mới? Ok, trò chuyện với mình ngày hôm nay thì sẽ có anh Mạnh. Hiện tại anh Minh Mạnh đang làm giám đốc marketing của Bánh Mì Má Hải. Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với chuyên môn là marketing tại Tokotoko, Nón Sơm, Nón Trùm. Hiện tại anh đang điều hành group về các mẹ bầu với 29.000 thành viên, group khởi nghiệp bánh mì với 7.000 thành viên. Ok, không biết là anh Mạnh có muốn chia sẻ thêm điều gì với mọi người không anh?
Hôm nay cùng cảm ơn Linh là mời anh qua tham dự cái podcast này. Thì anh nghĩ thì những điều chúng ta sẽ chia sẻ ở đây là những cái quan điểm cá nhân hay là một câu chuyện của hai người bạn thôi, đúng sai chúng ta khoan nhắc tới. Nhưng có lẽ đây là những cái kinh nghiệm mà thực tế anh trải qua, thì anh sẽ chia sẻ lại. Có thể là nó sẽ phù hợp với một số người, cũng có thể sẽ không phù hợp. Thì tuy nhiên thì anh nghĩ điều này cũng sẽ giúp ích được một phần nào cho chúng ta có những cái nhìn nhận nó tốt hơn cho cái công việc của chính mình trong thời gian sắp tới.
Ok, thì theo chủ đề chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận, thì đầu tiên mình sẽ cùng thống nhất với nhau về mặt khái niệm chung của multitasking. Theo em được biết là multitasking được định nghĩa là mình sẽ làm rất nhiều công việc trong cùng một lúc và cũng trong một khoảng thời gian nhất định. Thì anh Mạnh có thể chia sẻ với mọi người về khái niệm của anh về multitasking hay còn gọi là đa nhiệm mà ngày hôm nay mình sẽ cùng trao đổi trong quy mô công việc ngành marketing sẽ là như thế nào không anh?
Theo anh ấy, thì có rất nhiều cái định nghĩa về multitasking, nhưng mà có nghĩa là họ định nghĩa là đa nhiệm, đó là làm rất nhiều công việc cùng một lúc trong một khoảng thời gian nhất định. Thì tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng đó là làm cứ đang làm việc này chọn qua việc kia, đó gọi là đa nhiệm. Thì cái quan điểm của anh nó là khác. Quan điểm của anh á, thì chúng ta phải hiểu rằng làm nhiều công việc một lúc trong một khoảng thời gian nhất định thì có nghĩa chúng ta có một cái khoảng thời gian để hoàn thành tất cả công việc đó. Thì để hoàn thành tất cả công việc đó thì không có nghĩa là chúng ta phải làm song song tất cả mọi việc, thì chúng ta có thể làm cuốn chiếu tất cả công việc đó và làm tới đâu hoàn thành tới đó, và trong cái khoảng thời gian quy định đó chúng ta hoàn thành được cái nhóm công việc đó, thì đó mới gọi là multitasking. Thì cái quan điểm của anh là nó như vậy, và anh đã áp dụng vô trong chính công việc cũng như là đào tạo đội ngũ của mình để hoàn thành cái công việc nó hiệu quả.
Vậy thì khi mà mình bàn sâu về vấn đề này thì em không biết là anh Mạnh có thể chia sẻ góc nhìn của mình về văn hóa làm việc này. Nó đã xuất phát từ đâu, những nguyên nhân nào, những cái tác nhân nào đã tạo nên cái xu hướng làm việc này, đặc biệt là trong bối cảnh là ngành marketing hiện nay.
Theo anh á, thì cái việc mà multitasking hiện tại là được áp dụng rất là nhiều, thì một phần là cái áp lực của thị trường hiện tại nó di chuyển rất là nhanh và nó yêu cầu là chúng ta phải dồn rất nhiều sức lực để hoàn thành công việc, có nghĩa hoặc là chúng phải sử dụng rất nhiều cái phương pháp và cũng như là những cái nhóm công việc liên tục song song với nhau để đạt được cái mục tiêu của công ty. Thì chính cái áp lực của thị trường như vậy á, thì nó khiến cho người CEO và những người lãnh đạo thì họ phải xem xét là cái nguồn lực cụ thể của mình có đảm bảo được cái công việc hiện tại hay không, với trong một cái ngân sách về nhân sự và cái số lượng headcount cho phép thì họ chỉ giả sử như giống như ở trong phòng marketing đi, thì đối với việc mà tuyển thêm một content hay tuyển thêm một designer để bổ sung cho công việc thì nhiều khi sẽ gây ra sự lãng phí, nên họ sẽ cân nhắc cái chuyện là hoặc là cái bản content có thể kiêm nhiệm thêm một phần về việc mà trong design đó. Lý do mà tại sao design bằng Canva nó nổi lên là rất là nhiều là như vậy đó. Đó thì có chuyện mà kiêm nhiệm đảm bảo làm sao là trong thời gian ngắn các bạn phải vừa đảm bảo được những cái KPI, những cái thiết kế chuẩn cho những cái dự án lớn, vẫn phải đảm bảo được những cái bài post trên Facebook nó đầy đủ. Thì với khối lượng như vậy thì một designer không thể nào làm được hết công việc, thì chính bản thân các bạn cần content, các bạn thì nhảy vô và các bạn sẽ hoàn thành những công việc với những cái nội dung content và những cái thiết kế đơn giản nhất và đảm bảo được cái số lượng và hiệu suất công việc. Thì đó là những cái áp lực mà khiến cho cái việc multitasking nó xuất hiện ngày càng nhiều. Ngoài ra cái mức độ xét ở trong ngành marketing ấy, thì em thấy là cái mức độ cạnh tranh của ngành marketing giờ rất là cao. Thì không nhất thiết là cũng phải một chuyên ngành, đúng chuyên ngành marketing mới có thể tham gia trong nhóm ngành. Thì những cái bạn ở ngoài ngành các bạn đều có khả năng, các bạn đã tham gia vô được rồi. Chỉ cần các bạn có một chút năng khiếu và có sự nhạy bén trong thị trường thì các bạn đã có thể bắt kịp được cái ngành nghề marketing của chúng ta rồi. Và cái việc mà chuyên môn marketing hiện tại là được phổ biến rất là nhiều, hầu như trong toàn bộ công việc, ngay cả các bạn sale, các bạn cũng phải học về marketing để thấu hiểu với khách hàng, đúng không? Các bạn cũng phải học về content để các bạn có những cái bài, những cái thư để trao đổi với khách hàng chẳng hạn. Thì các bạn đã phải trau dồi cái tư duy rồi. Ngay cả những bạn designer cũng bắt đầu phải học thêm về content để hiểu hơn những cái ngôn ngữ khi mà nhận những cái brief như thế nào. Và đôi khi á, cái này bận quá, designer cũng tự viết những cái câu title hoặc là những cái đoạn văn ngắn để cùng xử lý công việc. Đó. Thì những cái áp lực và những cái việc mà rào cản gia nhập ngành của marketing nó đã mỏng hơn rồi. Nên cái mức độ cạnh tranh càng cao thì những bạn mà trong marketing, nếu mà muốn thăng tiến trong công việc hay là muốn đạt được những cái thành tựu khác thì các bạn cũng phải trau dồi nhiều hơn và phải kinh nghiệm nhiều hơn để có thể chứng tỏ được bản thân mình đối với các bậc quản lý và lãnh đạo.
Vậy thì em không biết là từ phía một cái góc cạnh và một cái quan điểm nó sẽ đi trái ngược lại một tí, là có một cái nhóm người cho rằng khi mà multitasking cũng như là khi mà mình làm và mình ôm đồm quá nhiều trong cùng một lúc mà có quá nhiều công việc thì sẽ không có giúp cho cái việc chúng ta có thể tập trung và đào sâu nhất định vào trong một mảng cụ thể. Và cũng giống như là khi mà mình đang lái một chiếc xe trên đường thẳng, nếu như mình liên tục để ý những cái thứ khác nhau theo dọc xuống cái hành trình của mình mà mình đang đi á, thì mình có thể trệt ra khỏi con đường mình đang đi. Thì em không biết là anh suy nghĩ như thế nào về quan điểm này, anh có đồng ý với quan điểm này không?
Anh nghĩ thì không, multitasking không quá tiêu cực đến như vậy đâu, bởi vì cái phương pháp của các bạn chọn là phương pháp như thế nào thôi. Đối với anh multitasking thì nó sẽ khiến cho người ta là tốn nhiều công sức hơn để làm việc. Nếu thực sự mình xác định được mục tiêu này, rồi mình biết được những công việc nào mình đang thực hiện này, thì mình có thể sắp xếp nó theo những cái lộ trình nhất định. Giả sử như bạn có 3 cái kế hoạch cần phải thực hiện, thì cái kế hoạch đầu tiên các bạn là có 3 cái kế hoạch đó các bạn phải làm trong vòng 7 ngày. Thì bây giờ cái này các bạn không nên là bắt đầu 3 cái kế hoạch cùng một lúc. Thì cái phương pháp của anh như thế này là anh sẽ bắt đầu kế hoạch số 1 và tập trung hết thời gian cho nó để hoàn thành được cái bản demo trong vòng 1 ngày. Sau đó anh sẽ trình duyệt lên ban quản lý. Rồi anh mới bắt đầu, trong cái thời gian ban quản lý đang xem xét kế hoạch số 1, anh sẽ tập trung làm cái kế hoạch thứ 2 và lại trình duyệt tiếp và tiếp tục tới kế hoạch thứ 3. Thì sau khi hoàn thành kế hoạch thứ 3 thì sẽ đã có cái feedback của ban quản lý đối với kế hoạch số 1 rồi. Thì lúc đó anh mới tiếp tục revise lại cái kế hoạch số 1 đó, cũng tương tự như kế hoạch số 2, kế hoạch số 3. Mình sẽ làm cuốn chiếu từng công việc đó trong cái khoảng thời gian và làm sao đảm bảo được rằng tới ngày thứ 7 chúng ta hoàn thành được 3 cái kế hoạch như thế. Thì cứ mỗi thời gian mà chúng ta dành cho một cái kế hoạch thì chúng ta phải dành tập trung toàn bộ nguồn lực, năng lượng và suy nghĩ cho nó, và để và có cái KPI đó chúng ta phải dứt điểm nó trong một khoảng thời gian nhất định. Đó. Thì khi đó khi các bạn được giao cho dù có 5 cái kế hoạch trong một tuần thì các bạn cũng sẽ đảm bảo được rằng cái kế hoạch nó sẽ hoàn thành đúng và có chất lượng cao nhất. Đó. Cái phương pháp mà nhiều bạn sử dụng, anh đánh giá từ phía nhân viên của anh thì anh thấy các bạn là được giao việc 1, việc 2, việc 3 thì các bạn lại ngồi suy nghĩ 3 việc đó cùng một lúc. Kết quả là sao? Là cái suy nghĩ của bộ não các bạn á, nó bị phân chia cái sự tập trung đó. Và chính bởi vì cái sự phân chia tập trung đó, nó sẽ làm giảm hiệu suất công việc của các bạn. Và sau khi anh sắp xếp lại cho các bạn về cái lộ trình như vậy là cũng trong khoảng thời gian đó, hãy nhớ chúng ta có khoảng thời gian duy nhất nhưng mà có nhiều công việc khác nhau, thì phải sắp xếp nó phù hợp trong khoảng thời gian đó với nhiều cái công việc như vậy, thì giúp cho các bạn là sẽ hiểu được rằng chúng ta tập trung cái gì, chúng ta nên làm cái gì và chúng ta không nên lãng phí thời gian để lấy những cái ý tưởng khác lại đấu tranh với nhau trong cái bộ não của mình. Như vậy thì nó sẽ giảm thiểu được cái thời gian. Thì đó là quan điểm của anh đó. Thì multitasking hoàn toàn hiệu quả và hoàn toàn giúp cho bạn có một hiệu suất rất là cao cho công việc nếu các bạn áp dụng được phương pháp đúng cách.
Thật sự là khi mà nghe anh Mạnh chia sẻ xong á, thì em cũng có một cái pop up idea trong đầu. Có nghĩa là Thật sự theo quan điểm của em thì các bạn vẫn không phải là làm nhiều quá nhiều việc cùng lúc hay là kiêm nhiệm quá nhiều những cái công việc, thì các bạn không có cái cơ hội hoặc thời gian để các bạn đào sâu. Mà hoàn toàn nếu như các bạn biết cách sắp xếp thời gian của mình cho thật sự hợp lý, và cũng giống như như là anh Mạnh vừa mới chia sẻ, khi mà mình suy nghĩ một cái plan, một cái kế hoạch, một cái vấn đề thì mình sẽ bỏ thời gian cũng như là cái công sức cho nó. Và khi mà mình đã có một cái phương pháp quản lý thời gian cũng như là quản trị mục tiêu của mình á một cách nó cụ thể, thì multitasking nó sẽ hoàn toàn là một cái rất là tốt để các bạn tối đa hóa được cái hiệu suất trong công việc của mình. Và cũng có một cái khái niệm theo em, là theo quan điểm của nhiều người, là multitasking là khi mà anh phải có chuyên môn rồi, thì kiểu như là lúc đó khi mà anh đã biết viết content cũng như là về cái cách thức để mà anh bóc tách insight rồi, thì từ đó anh mới có thể sáng tạo được nội dung đó. Thì quan điểm của anh như thế nào về việc là mình phải có chuyên môn rồi thì mình multitasking nó mới hiệu quả?
Anh đồng ý câu chuyện này là multitasking hiệu quả thì nên có chuyên môn, ít nhất là một cái chuyên môn nền tảng. Các bạn không thể một cái công việc hoặc là bạn multitasking ở đối với một cái công việc mà bạn không biết gì cả, thì nói thẳng ra thường là nhiệt tình cộng ngu dốt là bằng phá hoại á, anh hay nói thẳng như vậy. Thực sự luôn á, phải có kinh nghiệm nền tảng hoặc là phải có kiến thức chuyên môn nền tảng, thì khi đó mình bước vô cái công việc và mình multitasking nó mới hiệu quả được. Bây giờ nếu bạn chỉ biết về content, bạn là một cái cây content văn thơ lai láng chuyên sâu, các bạn là đệ nhất của content luôn, nhưng các bạn không biết về thiết kế đi đó, bạn không biết cơ bản của cách sử dụng bố cục như thế nào, thì bắt đầu bạn content cho bạn dù có hay, nhưng bạn làm ra một cái thiết kế rất là tệ,
Chính
thực
xác.
sự luôn rất là tệ đó. Thì cái căn kiến thức nền tảng của bạn, cái bước của design là phải biết bố cục, để biết phối màu sắc này nọ, thì với anh á là phải có chuyên môn thì các bạn mới multitasking được. Nếu các bạn chưa có chuyên môn, các bạn bước vô multitasking các bạn tự hoại mình luôn đó. Thì đó là một cái lời khuyên mà chân thành của anh nhất, khi mà các bạn để bước vô cái câu chuyện là muốn thực hiện mà multitasking trong cái dòng đời công việc của mình đó. Ngoài ra thì luôn phải nhớ rằng á, cái timeline của mình nó có hạn, nó có thời gian của mình nó có hạn, nên nó tập trung vô cái nào thì ra được cái vấn đề của cái đấy thì nó sẽ tốt hơn là việc mà cố gắng là thể hiện hay là muốn chứng tỏ bản thân á. Thì cái đó anh nghĩ là từ từ, khi nào mà các bạn đủ lông đủ cánh rồi hãy bắt đầu để nhảy vô. Đó là lý do mà rất nhiều manager người ta có thể là multitasking được tốt, bởi vì thứ nhất là họ là quản lý được thời gian, họ là quản lý trì được mục tiêu, họ có chuyên môn tổng quát, họ bước vô họ làm multitasking rất là tốt luôn, chứ không phải là một bạn junior mới bước vô trong ngành. Các bạn làm mà multitasking kêu em là một người rất nhiệt huyết, em có thể là gồng gánh được và em có thể sắp xếp được công việc ok rồi, cho em làm ra xong được 2 tuần, 3 tháng, 1 tháng là đăng lên Facebook, mệt mỏi quá, ngành này mệt mỏi quá, cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, áp lực ngành này đó. Thì anh hay coi những cái cuộc sống agency hay là design mất lòng thì thấy những cái câu chuyện nó rất là thú vị, nó là
Câu
anh
chuyện
góc
rất là
nhìn đấy.
ghê.
Anh là góc nhìn client, nhưng mà anh nhìn vô những câu chuyện của agency anh cảm thấy rất là hài hước, bởi vì cơ bản luôn là các bạn bị overload quá nhiều, mà đôi khi nó thành một cái nền nếp chung của ngành rồi. Thì đó, thì thực sự luôn nhìn vô là biết ai là ở nhật si luôn, rất là mệt mỏi. Đó là cái hậu quả của multitasking á.
Vậy thì có những cái xu hướng này nó sẽ có những cái ưu cái nhược điểm gì đối với cái việc là các bạn ứng dụng nó vào trong công việc không anh Mạnh?
Ưu điểm thì anh thấy ưu điểm khá là nhiều nha. Ưu điểm thứ nhất á, là nếu bà là một người có mục tiêu rõ ràng về chuyện mà thăng tiến trong công việc á, thì multitasking sẽ giúp cho các bạn nâng cao được kỹ năng rất là nhiều, và khiến cho bạn có một cái góc nhìn tổng quan về công việc. Cũng giống như là khi các bạn được trải nghiệm từng nhiều vị trí và làm nhiều công việc như vậy, thì các bạn sẽ upgrade được level mình lên cao. Cái thứ hai á, cái việc những người mà làm multitasking á, thì giống như anh chia sẻ rồi, giả sử như công ty không có ngân sách quá nhiều để tuyển dụng một vị trí hoàn toàn độc lập, có thể công ty sẵn sàng á chia sẻ cái mức thu nhập khoảng 50% thu nhập của vị trí đó dành cho một bạn nào kiêm nhiệm đó. Thì có nghĩa là sao, là các bạn thu nhập sẽ được gia tăng, và đối với anh á, những người làm marketing hiện tại á, kiêm nhiệm thu nhập rất là cao. Đó. Cái thứ ba nữa, đối với doanh nghiệp, nếu bạn là CEO và đang nghe đây thì có thể là bạn tận dụng được, bạn tối ưu hóa được số lượng nhân sự và tối đa được cái hiệu suất của nhân viên đó, thì bạn sẽ tiết kiệm được chi phí và bạn sẽ tinh giản được rất nhiều về quy trình hoạt động, thay vì đi qua 2-3 người để phê duyệt và brainstorm hay là tranh cãi nhau, thì đây một cửa và một người đó có thể đảm bảo được hiệu suất rất là nhiều. Ví dụ như là bạn trả 10 triệu cho 2 nhân sự mới ra trường đó, thì hiệu quả công việc của đó chưa chắc đã bằng một người mà bạn trả 15 triệu cho một người đó. Đó, người đó có chuyên môn cao hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn, đôi khi cái người được trả 15 triệu họ lại làm hiệu quả hơn 2 người đó. Thì mỗi người 10 triệu thì các bạn mất 20 triệu rồi, thay vì đó các bạn có thể là chi trả khoảng 15 triệu cho một vị trí nhưng mà có thể level cao hơn và họ có thể nhiều vị trí hơn và họ có thể ra được quyết định cũng là ra điều dựa trên kinh nghiệm của họ đó. Thì đó là cái quan điểm của anh, bởi vì xưa khi mà CEO yêu cầu là tuyển hai vị trí mức thu nhập thấp như vậy thôi, nhưng mà anh yêu cầu thôi một người nhưng mà trả thu nhập cao lên, để thứ nhất anh muốn là hiệu quả là trên hết, thứ hai thời gian đào tạo còn giảm đó, công ty có thể vận hành ngay. Thì sau khi mà anh tuyển các bạn vô thì anh thấy hiệu suất công việc tăng lên rất là nhiều.
Ok, vậy về... thì còn nhược điểm thì sao anh?
Thì đó nhược điểm. Cái này, nhược điểm này thì nó sẽ khá là chí tử. Chí tử ở đây có nghĩa là nếu bạn là một tuyển người tuyển dụng đi, thì bạn tìm một người có thể đa nhiệm, bạn thấy tắc kinh được, thì nếu mà chọn sai người á thì toàn bộ dự án và toàn project của bạn có thể là đổ vỡ. Đó là cái việc là đưa không đúng người, thì thành ra là cần tuyển dụng rất là kỹ, và cái người manager nó phải có cái cách nhìn người cũng như là test nhân sự một cách chuẩn xác trước khi mà ra quyết định là tuyển dụng. Ngoài ra thì như chia sẻ ở trên đó, nếu mà thực sự các bạn marketing mà không có chuyên môn, không có chuẩn bị quản lý được thời gian của mình á, thì chắc chắn là cái outcome và chất lượng các bạn đưa ra rất là tệ luôn. Hiệu suất thì đáng lẽ các bạn có thể là được 80% kỳ vọng, tuy nhiên á, với marketing các bạn chỉ đưa ra 50% kỳ vọng thôi. Rồi tiếp tục nữa thì giống câu chuyện của anh mới chia sẻ, anh đọc từ cuộc sống của Chelsea, các bạn cảm giác như là bạn bị ép, bắt ép, tại sao tôi phải làm công việc này, tại sao em phải làm công việc kia.
Em nhớ có một cái meme ở trên cuộc sống của Chelsea á, là nó chia sẻ về cái việc là làm marketing ở client á, là coi như đòi hỏi nguyên một cái full package luôn, trong đó sẽ bao gồm là vừa cả content, design, chạy quảng cáo, ngay cả về việc mà thiết kế in ấn các kiểu đó. Thì cái đó cũng là một cái mà em đang thấy là mọi người ở trong ngành cũng đang dấy lên.
Cái câu chuyện này hoàn toàn là sự thật nha, hoàn toàn là sự thật luôn, vì hiện tại anh đang nắm trong tay là ba bạn full tech marketing luôn. Thì thực tế luôn đó là bạn có thể bạn biết content, bạn có thể bạn chạy quảng cáo được nè, bạn có thể là thiết kế Illustrator hoặc Canva được nè, các bạn có thể cầm cái máy ảnh các bạn quay của bạn chụp và có thể chỉnh sửa trên Photoshop được nè. Đó, thì đối với anh á thì mình có nhiều nhân sự như vậy thì mình cảm rất là yên tâm, có nghĩa là cho dù có một bạn nào có bị bệnh hay ốm hay bạn nào off thì mình cảm giác không được, nó còn chạy được. Thì tuy nhiên rất là linh hoạt. Thì quan trọng nhất là một cái này, đối với công ty dạng client á, thì cái budget có thể là ngân sách hoặc là headcount thì cho phòng marketing họ rất là giới hạn. Tuy nhiên á, không thể nào mà đang có một ý tưởng rất là hay nhưng mà lại mong muốn được thực hiện liền, thì không thể nào mà ngồi pitching 3 vòng với agency rồi mới chạy ra được. Thì giống như kiểu là có cái trend này hot lắm rồi, bây giờ làm sao đây, ngồi duyệt 3 vòng với agency đưa ra cái là có trend mới xuất hiện rồi. Thì tính bởi vậy nên client á thường có câu chuyện là ở trend mới ra rồi bây giờ phải làm sao đó,
đó chỉ trend nhanh nhất có thể.
Trend nhanh nhất có thể thì client giờ chỉ có đúng một phương pháp thôi, tự nài lưng ra mà làm thôi, tự nài lưng ra mà chạy thôi thì mới kịp, bởi vì cái áp lực xu hướng thị trường đó, đó chính là áp lực xu hướng thị trường mình chia sẻ ngay từ khúc đầu đó. Nếu mình không kịp thì qua cái trend rồi thì cái việc mà mình brand awareness hoặc là mình có thể tạo impression nhiều hơn thì không thể nào mình đạt được những kỳ vọng như vậy. Đó. Nên nó có một cái xu hướng là cầm cái nick xanh hoặc là fanpage công ty mà đi comment dạo á đó, đó là những cái áp lực của Lion đó các bạn ạ. Thì thực sự luôn có những áp lực riêng chứ không phải là chỉ riêng agency đâu, thực sự luôn. Thì khi mà sếp ở cái trend này hay quá thì một như vậy thôi là chúng ta cắm đầu chúng ta làm rồi. Nếu mà thực sự mình đã có agency sẵn để làm thì chưa chắc các bạn đã bắt kịp đâu, thì chỉ có đúng client để có mới có thể làm. Hoặc đôi khi có một số câu chuyện là về Andy đi, nếu mà đối với những sản phẩm đó nó liên quan tới chiến lược hoặc là liên quan tới về chiến lược cái cạnh tranh thì không thể share ra ngoài được đó.
Anh có một cái case study hay những câu chuyện dở khóc dở cười khi mà chuyển đổi thành văn hóa đa nhiệm cho phòng marketing của mình không?
Chuyển đổi văn hóa đa nhiệm cho phòng marketing đó, thì nó khá là đau thương.
Đau thương
cực kỳ luôn. Tại vì ban đầu á thì anh cơ cấu phòng của anh á là có digital này, có content, có thiết kế này, có bạn research này, có bạn media này. Đó. Thì nhưng mà sau khi mà vận hành kiểu như vậy anh thấy nó quá chậm với lại nó quá nặng nề, bởi vì một bạn làm một cái chuyên môn xong đến lúc á mình bị thiếu hụt nhân sự chạy theo project, vì công ty anh có rất nhiều project khác nhau đó. Thì khi mà đưa ra thì một có thể có những bạn, nếu như bạn content, bạn digital thì rất overload, nhưng bạn designer, bạn media thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng thanh thản đó. Thì nó khiến cho cái nhân sự của chính anh á thì cảm giác là làm việc có hiệu quả, cả phòng ban đi xuống luôn. Thì anh mới suy nghĩ rằng của tại sao bây giờ nếu thực sự là mình yêu cầu tất cả mỗi bạn là một project leader đi, sau đó các bạn sẽ tự phân chia công việc của nhau, các bạn sẽ tự dựa trên các năng lực, cái chuyên môn để phân chia công việc lại cho những người khác, hoặc là các bạn có thể thử sức là cái công vị trí mới luôn, vai trò mới vào cái công việc đó luôn, thì liệu có đảm bảo hay không. Thế là trong quá trình mà anh làm thì bên phía công ty có giao cho anh là ví dụ là làm ra một concept về cửa hàng mới, thì lúc đó anh mới suy nghĩ là bây giờ mít nên giao cho ai, bởi vì cái này thì các bạn trong team cũng không ai có chuyên môn cả. Thế là anh kia rồi bắt một bạn ra để giao cho bạn đó công việc này, thì anh giao cho bạn content, anh giao bạn content mà với nhiệm vụ là em phải xây dựng một cái mô hình mới, mô hình kinh doanh đó. Thì nó yêu cầu là phải có doanh thu online và doanh thu offline, rồi em phải làm việc với em phải lên về demo cho cái cửa hàng luôn. Khi mà giao như vậy thì bạn content đó là bạn thức đêm bạn làm, bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn tự đào hố, bạn chôn mình ở trong cái project đó luôn. Và cảm giác là tự nhiên từ lúc anh giao cái công việc đó thì anh thấy các bạn bạn cứ chìm sâu, đắm chìm trong công việc đó, và bắt đầu mắt bạn thâm dần mỗi đêm mỗi ngày trong khuôn khổ bạn kêu anh ơi cho em nghỉ một tuần. Thì ủa tại sao vậy em? Cái rồi các anh đưa em làm không có nổi đó, nhưng mà kêu em ngồi em vẽ cái thiết kế, em ngồi em mò hết thiết kế, em mò Canva rồi ra thì em thiết kế nó được như thế này. Thực sự mình nhìn cho mình cũng thấy hết hồn luôn. Ủa mình thấy cũng ổn mà, sao mà ngồi nó than vãn quá vậy? Nó kêu là dạ em mất nhiều thời gian của anh rồi. Ok, mình mới hiểu vấn đề là đúng rồi, nếu mà mình giao một cái giống như ngày xưa hãy câu chuyện bắt con khỉ leo cây á, đó, thì nó sẽ chết dần trong cái câu chuyện là con cá leo cây chứ không phải con khỉ leo cây. Giao bắt con cá leo cây thì con cá nó lên bờ là nó chết chắc đó. Mà mình thấy các bạn nhân viên dưới mình các bạn ấy suy sụp quá rồi, mình mới suy nghĩ rồi chết rồi. Nếu mà mình thực sự là mình giao cho một người là đi một trái cái chuyên môn của họ như vậy á, thì khả năng là họ sẽ không làm được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Tính của anh á, anh không phải là anh thấy nhân viên gặp khó là anh sẽ chút bỏ cái nặng đó đâu. Anh như này, làm đi em, anh sẽ training cho em, anh sẽ training cho tất cả mọi người luôn. Thế bắt đầu anh sẽ ngồi với một câu chuyện là rồi bạn thiết kế, bây giờ training về thiết kế Photoshop nào, Illustrator như thế nào đi, rồi cho toàn cả phòng cùng phải học, rồi sau đó làm bài tập cho anh. Xong rồi tiếp tục tới digital training cho cả phòng đi, cách set quản trị website làm sao, cách set ad như thế nào, rồi cách mình quản trị kênh media sao, rồi mà content rồi giải hết cả phòng viết content sao, cách mà làm creative nào. Anh mất khoảng 6 tháng em ạ. 6 tháng là những con người cùng khổ đó, rất là khổ với nhau, ngồi lăn lộn với nhau từng ngày, từng project một. Thì có những lúc có một cái là CEO nói là giờ này thấy phòng marketing làm việc không hiệu quả lắm, thấy ai cũng làm việc loạn xì ngầu cháo nhào lên, với ra một cái deadline là trong vòng 3 tháng tới nếu thực sự phòng marketing không có tiến triển gì hết thì tự giác nó cái từ từ giác thì mình tôi suy nghĩ rồi xong rồi có thể chúng ta sắp chia tay nhau từ đây rồi. Thì khi đó thì anh chỉ nói với CEO thôi, anh có phương pháp của anh thì cho anh thời gian đi, anh sẽ chứng tỏ cho mọi người. Thì đúng thật, đúng là sau cái 6 tháng đó và thêm 3 tháng nữa thì cái sự tim anh á, có một cái sự thay đổi, nhiều khi cũng do áp lực hay sao á. Thế tự nhiên các bạn là hiểu hết rồi, đến những cái điều rất tiếp theo đưa cho các bạn làm rất chuẩn chỉ, các bạn làm rất là nhanh và thực sự nó khiến cho CEO và tất cả các bác vào vào kêu ủa, tại sao có một sự lột xác nhanh quá vậy, tại sao phòng marketing có thể làm được tất cả công việc mà đến mức độ mà hiệu quả cao như thế. Thì chính đó nó trả lời cho anh thì nên dành thời gian để đào tạo đội ngũ trước khi bắt đầu một công việc gì, hoặc là nếu bạn muốn đưa nhân sự mình vô marketing á, phải dành thời gian á, bổ sung năng lực chuyên môn đi. Sau khi bổ sung hoàn thành, các bạn chỉ làm 1-2 project á, thì tự nhiên các bạn chỉ cảm nhận được rằng ồ tốt quá vậy đó. Thì đến hiện tại á, có những thời gian anh không có mặt tại công ty, vì công ty tất cả bộ đội của anh vẫn chạy bình thường, có những lúc cả tuần anh đi vắng cả tuần luôn, thì team marketing vẫn nhận task, vẫn nhận project, các bạn chạy rất là chuẩn luôn đó. Thì theo những cái lộ trình, những cái bài học các bạn đã được học rồi, anh chỉ việc là giám sát về chất lượng, định hướng về ý tưởng, cũng như là tối ưu lại cho các bạn những cái phần các bạn chưa tốt thôi. Thì sau khi mình xây dựng được cái team của anh như vậy thì anh cảm giác đây là một điều rất là tích cực, và điều đã chứng minh bằng cái đó là hiện tại á, cái mức độ mà hiệu quả anh có thể nói về doanh thu, có thể là doanh thu của bạn quan về nó gấp đôi so với năm ngoái đi. Năm ngoái có thể nó hơi chật vật đó, thì tuy nhiên bây giờ tất cả những cái dự án cho dù có về doanh thu, có về thời hạn gấp gáp như thế nào á, thì cái điều mà anh cảm nhận là nhân sự của mình đã rất là cứng rồi, họ có thể tự làm, họ có thể tự quản lý. Thì bây giờ anh đang quản lý theo hàng ngang là mỗi bàn đều là một project leader đó. Các bạn sẽ nắm dự án và các bạn quản lý những thành viên còn lại của team đó, để chỉ như là các bạn designer giỏi design thiết kế thì cái bạn nắm cái project đó, bạn sẽ điều phối bằng designer. Trường hợp bạn designer overload thì cái bạn project leader có thể gánh một phần hoặc là outsource ra ngoài luôn, thì cái năng lực quản lý dự án của bạn nó tăng lên. Và hoặc là nếu mà liên quan tới phần giống như là những cái project nào có ở phần media về quay video hoặc chụp ảnh, tự các bạn trong team, các bạn tự sơ đốc, các bạn tự chạy. Hoặc là chỉ cần thay vì mình cần 3 người cả team cùng chạy thì bây giờ chỉ cần khoảng 2 người thôi, một người khác có thể là tập trung công việc khác để làm. Thì cái vấn đề mà tạo ra multitasking ở trong đội ngũ của mình á, đó, thì nó sẽ tạo được hiệu quả rất là bất ngờ và khiến cho giải phóng được ít nhất các bạn manager, các bạn chỉ tập trung được về hoạch định, về chiến lược, hoạch định về kế hoạch, tìm ra những cái nút thắt của công ty và nút thắt của công việc, các bạn chỉ tập trung giải quyết những cái nút thắt thôi, thay vì các bạn phải chạy theo những cái task của nhân viên. Đó, thì còn các bạn nhân viên, các bạn sẽ có những cái room riêng của mình, có những cái định hướng, có những cái thể hiện sức sáng tạo của chính bản thân các bạn, để các bạn làm cái màu sắc của chuyên mình.
Ok, vậy thì từ góc độ của anh, là anh có một cái lời khuyên hay là theo anh thì các bạn marketer cũng như là các doanh nghiệp và nhà quản lý trong giai đoạn tương lai thì cần phải làm gì để mà có thể phát triển và xây dựng được một phòng marketing linh hoạt với cái xu hướng này?
Thì như mà anh đã chia sẻ, để mà xây dựng với một cái xu hướng linh hoạt cũng như là hiện tại với cái xu hướng thị trường đang rất là khó khăn. Mình cũng phải tiết kiệm và tư duy rất là nhiều, thì anh nghĩ là cái việc multitasking thì điều là không tránh khỏi và nó là xu hướng tất yếu rồi. Và nó thì để mà xây dựng được ấy, thì dựa trên những kinh nghiệm xương máu của anh nhất, thì anh thấy rằng á, bất cứ nhân sự nào vô chúng ta phải đào tạo, cho dù họ là một người có chuyên môn rất là lâu, tâm niên rất là lâu rồi, thì vô chúng ta vẫn phải đào tạo lại ngay từ đầu. Đào tạo bằng những cái điều gì đó, thứ nhất là phải cho họ hiểu về giá trị cốt lõi, cái thứ hai phải biết được tầm nhìn, sứ mệnh, cái thứ ba phải cho họ hiểu rằng mục tiêu và chiến lược của công ty là gì đó. Phải đào tạo những cái nội dung như vậy đó. Ở góc độ CEO thì chúng ta còn nên có những KPI rõ ràng, cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyên môn của từng phòng ban, để trong những phòng ban chúng ta có những cái room riêng để các bạn có thể tự phát triển, chỉ cần rõ về KPI là phòng ban chạy theo KPI đó là được rồi đó. Và cái thứ ba nữa, anh nghĩ là không ai là một ngôi sao trong công ty cả, vị trí nào có thể thay thế được Chính vì thế chúng ta nên tập trung vào cái sự phát triển đồng đều của cả team. Tại vì trong nguyên tắc của cái thùng gỗ thì cái mực nước cao nhất sẽ là phụ thuộc vào cái tấm gỗ có chiều độ dài ngắn nhất. Nếu thực sự trong team của bạn có một người đang bị hụt hơi với phần còn lại thì phải tập trung giúp đỡ cái người đó theo kịp được phần còn lại của cả phòng, giúp cho họ có chuyên môn gia tăng hơn, giúp cho họ có phương pháp quản lý công việc nó tốt hơn đó, để cùng thực hiện với nhau. Và khi đó nếu chúng ta khiến cho đội ngũ chúng ta phát triển đồng đều, cả team sẽ cùng hợp lực được với nhau và sẽ không ai bị bỏ rơi vào phía sau. Chúng ta chỉ cần tập trung vô mục tiêu KPI để hoàn thành nó thôi. Đó là cái việc mà các quản lý chúng ta nên cần tập trung trong thời gian sắp tới.
Và những lời chia sẻ nhắn gửi rất là thân tình của anh Mạnh vừa rồi cũng đã khép lại chiếc podcast ngày hôm nay. Cảm ơn anh Mạnh rất nhiều vì đã dành thời gian để cùng thảo luận với em, cũng như là sharing những câu chuyện ngành rất là thú vị ở một cái góc độ là vừa là mentor cho các bạn trẻ, lẫn cả cái góc độ là một người quản lý và lãnh đạo. Nếu các bạn cảm thấy những thông tin trên là bổ ích, hãy subscribe và share cho những người bạn bè của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong kỳ podcast lần sau.